Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày tâm tình mục tử tháng 2 năm 2018. Của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 11 đến câu 13. Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin người một điềm lạ trên trời để thử người. Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, ta bảo thật các ông hay, sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào." Rồi bỏ đó, người lại xuống thuyền sang bờ bên kia. Quý vị và các bạn thân mến, ai dùng điện, ai dùng bình điện, ai dùng pin, mà lại không biết đến Volta? Volta, nhà vật lý danh tiếng người Italia, đã phát minh ra pin. Khi nghe có bạn khoa học gia của mình hồ nghi về sự có Chúa, ông liền mạnh mẽ nói rằng: "Khoa học chỉ làm cho tôi thấy Chúa hiện diện khắp nơi. Nguyên nhân tiên khởi, đấng ra luật không sai lầm, đấng tạo hóa, lý do cuối cùng của tất cả, đó là Chúa." Volta là một giáo lý viên, ông rất thích dạy giáo lý cho trẻ em. Tại nhà thờ Como ở Bắc nước Italia, nơi sinh quán của ông, có bia ghi: "Nơi đây, Alessandro Volta đã được rửa tội và đã từng đứng đây dạy giáo lý." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng, càng nghiên cứu khoa học, Volta càng tin Chúa. Ông nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo hóa và hiện diện ở khắp mọi nơi qua các thụ tạo của người. Về điều này, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, khi nhìn xem trời đất muôn vật và sự trật tự lạ lùng trong vũ trụ, thì người ta nhận biết có Thiên Chúa là đấng toàn năng, tạo thành trời đất muôn vật. Thế nhưng, trong bài tin mừng hôm nay, những người biệt phái đã không tin vào Chúa Giêsu, mặc dù đã chứng kiến ba phép lạ Chúa làm và những lời Chúa dạy. Đặc biệt, họ vừa chứng kiến phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, cho khoảng 4.000 người ăn, vì họ đang trong tình trạng khốn quẫn. Các biệt phái cứ khăng khăng đòi Chúa ban cho họ một điềm lạ từ trời. Hơn nữa, điều họ xin không xuất phát từ một tấm lòng chân thành, nhưng là để thử Chúa, thử quyền năng của Chúa. Chúa Giêsu cảm thấy đau đớn vì sự cứng lòng tin của họ. Vì thế, người đã gọi họ với một tên mới, đó là thế hệ này, và không ban cho họ phép lạ nào. Chúa Giê-xu gọi họ là thế hệ này, để đồng hóa với thế hệ trong sa mạc thuở xưa. Thế hệ đã nhiều lần thử thách Thiên Chúa, không chịu tin vào người. Sách Dân Số miêu tả về thế hệ cứng lòng tin trong sa mạc như sau. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng, dân này còn khinh thị ta đến bao giờ nữa? Cho đến bao giờ, chúng không chịu tin vào ta, mặc dầu ta đã làm bấy nhiêu dấu lạ ở giữa chúng. Không một ai trong những người đã thấy vinh quang của ta và những dấu lạ ta đã làm bên Ai Cập và trong sa mạc, nhưng đã thách thức ta cả 10 lần và đã không chịu nghe theo tiếng ta. Đọc bài tin mừng này, chúng ta cảm thấy khó chịu với những người biệt phái vì sự cứng lòng tin của họ. Thế nhưng, khi nhìn lại bản thân, chúng ta thấy mình đôi khi cũng giống như họ. Hàng ngày tham dự thánh lễ, chúng ta được lắng nghe lời Chúa, được rước Chúa vào lòng. Đáng lẽ ra, chúng ta phải luôn tin tưởng và phó thác vào quyền năng và sự quan phòng của Chúa. Nhưng, chúng ta vẫn than trách Chúa khi chúng ta rơi vào cảnh lầm than khổ cực. Chúng ta vẫn đòi Chúa ban cho chúng ta những điềm lạ trên trời khi chúng ta cầu nguyện hay phó dâng cuộc đời của chúng ta hay con cái chúng ta vào trong tay Chúa. Chúng ta luôn cần Chúa thực hiện ngay lời chúng ta nguyện xin, chứ không kiên trì chờ đợi việc Chúa làm cho chúng ta. Thậm chí, chúng ta còn chán nản thất vọng và mất niềm tin vào Chúa khi không nhận ra Chúa đang thực hiện kế hoạch của người trong cuộc đời của chúng ta, không thấy Chúa ban ơn như lòng chúng ta mong ước. Thật vậy, bài tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, cần tin vào sự quan phòng, quyền năng của Chúa trong mọi sự. Vì người sẽ không bao giờ bỏ rơi các thụ tạo của người trong cảnh đau thương khổ cực. Thiên Chúa luôn hiện diện khắp mọi nơi, và luôn chăm sóc những ai biết nương tựa người. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì cho chúng con cơ hội được lắng nghe lời Chúa và rước Chúa vào lòng. Xin cho chúng con tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa trong mọi lúc. Amen.
Bàn tay nào đưa tôi vượt qua những phong ba một thời gian khó? Bàn tay nào đã dìu dắt tôi qua những nẻo đường tối tăm mịt mùng? Bàn tay nào đã nâng tôi lên từ vực sâu yêu đuối thấp hèn? Bàn tay nào chạm đến linh hồn tôi chân ăn vô về đời tôi? Bàn tay nào ngăn bao tội ác những đam mê tục lụy răng mắt? Bàn tay nào đã vui lấp bao toan tính dài khờ lối đi mịt mờ? Bàn tay nào dẹp tan âm u để tình yêu thắp sáng hy vọng? Bàn tay nào gọi vẫy linh hồn đây với thao thức đầy khôn vơi? Chính bàn tay này đưa tôi đi qua, dìu dắt tôi, đỡ nâng tôi, chạm đến linh hồn tôi. Chúa ơi, trong tay Ngài, cánh tay yêu thương về kín muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Trưng bày tranh mỹ thuật công giáo. Năm Thánh hướng về gia đình là chủ đề của cuộc trưng bày tranh mỹ thuật công giáo được khai mạc lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ ba mùng 6 tháng 2 vừa qua tại nhà truyền thống thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, số 6 Tôn Đức Thắng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, do Ban Mục vụ Văn hóa Tổng giáo phận Sài Gòn phối hợp với Ban Mỹ thuật Đa Minh tổ chức. Triển lãm trưng bày 104 tác phẩm mỹ thuật về tranh, tượng, điêu khắc của 37 tác giả với những chất liệu và màu sắc phong phú của các họa sĩ nổi tiếng thế giới. Đó là các họa sĩ tốt nghiệp trường mỹ thuật Đông Dương năm 1930 là họa sĩ Lê Phổ, họa sĩ Lê Văn Đệ. Các họa sĩ nổi tiếng ở miền Nam là giáo sư trường mỹ thuật Gia Định trước năm 1975, họa sĩ Nguyễn Xuyên, Hiếu Đệ, Trương Văn Y, Nguyễn Thị Tâm. Các họa sĩ bậc thầy kế thừa sau năm 1975 như Văn Y, Kim Quỷ. Cuối cùng là nhóm họa sĩ trong và ngoài công giáo của Ban Mỹ thuật Đa Minh. Đến dự lễ khai mạc triển lãm có quý cha và quý khách, Linh mục Rocco Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Nghệ thuật Thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng là quản lý Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên thư ký Ủy ban Nghệ thuật Thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, dòng Đa Minh, linh hướng Ban Mỹ thuật Đa Minh, Linh mục Du Sen Nguyễn Văn Triết, trưởng ban văn hóa mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Bình, chủ tịch Hội Cổ vật thành phố Hồ Chí Minh. Trong lời phát biểu khai mạc, Linh mục Rocco Nguyễn Duy đã chia sẻ rằng, nhân dịp chào đón năm mới cũng là mừng kỷ niệm năm thánh hướng về gia đình. Trong tôi, hai từ gia đình rất là quý giá và thân thương. Gia đình hay còn gọi là nhà, là chốn về, nơi tìm thấy sự bình an, chở che, ủi an. Xin Chúa ban nhiều ơn lành đến với các họa sĩ biết dùng khả năng của mình để phô diễn vẻ đẹp của Thiên Chúa, vẻ đẹp của vũ trụ, vẻ đẹp của con người, nhất là vẻ đẹp của gia đình. Xin tri ân sự tham gia của các họa sĩ. Trước khi quý cha cắt băng khai mạc triển lãm, đã diễn ra phần trao kỷ niệm chương cho các họa sĩ như lời tri ân và ghi nhận sự tham gia của các họa sĩ trong cuộc triển lãm này. Sau đó, quý cha, quý khách tiến vào khu vực trưng bày, được các họa sĩ lần lượt giới thiệu tác phẩm của mình đến quý cha và quý khách thưởng lãm. Được biết, cuộc triển lãm này diễn ra từ mùng 6 tháng 2 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2018, tức là mùng 10 Tết âm lịch. Tin Hàn Quốc. Lần đầu tiên, Tòa Thánh được mời dự khán lễ khai mạc Olympic mùa đông. Olympic mùa đông 2018 đã diễn ra vào tối mùng 9 tháng 2 vừa qua tại Pyeongchang, Hàn Quốc, với màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục. Mở màn sự kiện thể thao sẽ diễn ra 17 ngày, với sự tham dự của 3.000 vận động viên thuộc 32 quốc gia tranh tài trong 15 môn thể thao. 105 huy chương được dành cho các cuộc thi đấu các môn trượt tuyết núi cao, trượt băng và trượt tuyết. Hiện diện tại khán đài sân vận động Olympic với sức chứa 35.000 người thuộc Đông Bắc thành phố nghỉ dưỡng Anpensia, có ông Moon Jae-in, Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, và ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, cùng lắng nghe các thiếu nhi hát quốc ca và thượng kỳ Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên có 22 vận động viên tham gia thi đấu và cùng diễu hành với Hàn Quốc dưới cùng một lá cờ trong nghi lễ khai mạc, kết quả của một thỏa thuận mang tính đột phá. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Olympic Quốc tế, gọi tắt là IOC, chính thức mời một đoàn tòa thánh dự khán lễ khai mạc trong những ngày thi đấu thể thao, diễn ra trong thời tiết giá lạnh nhất lịch sử. Phái đoàn tòa thánh do Đức ông Mencho Sanchez de Toca, Phó Thư ký Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa, dẫn đầu. Đức ông Mencho chia sẻ rằng, các vận động viên của cả hai miền Bắc và Nam Hàn cùng hợp thành một đoàn diễu hành đã làm nổi bật hình ảnh niềm hy vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn. Theo chương trình, Olympic mùa đông 2018 tại Pyeongchang, Hàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 25 tháng 2. Tin Vatican. Các sinh hoạt vào đầu mùa chay của Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma. Theo thông báo của Văn phòng các nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, mùa chay tại Vatican năm nay sẽ được bắt đầu với cuộc rước kiệu sám hối vào ngày thứ tư lễ tro 14 tháng 2. Lúc 4 giờ 30 chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng biển Đức tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh. Đi trong đoàn rước với Đức Thánh Cha sẽ có đông đảo các hồng y và giám mục trong giáo triều Roma, các tu sĩ dòng biển Đức và Đa Minh. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị sẽ vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y và giám mục trước sự tham dự của linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân. Chiều Chủ nhật 18 tháng 2, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh sẽ rời Vatican đi tĩnh tâm mùa chay cho đến sáng thứ Sáu 23 tháng 2. Giống như các năm trước, các vị dùng xe buýt để đi tới trung tâm nhà thầy Chí Thánh của tu đoàn Thánh Phaolô ở Arixia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng Nam. Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 6 giờ chiều với buổi chầu mình Thánh Chúa và kinh chiều. Những ngày sau đó có kinh sáng lúc 7 giờ rưỡi, tiếp đến là bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi, rồi thánh lễ đồng tế. Ban chiều lúc 6 giờ có bài suy niệm thứ hai, tiếp đến là chầu thánh thể và kinh chiều. Sáng thứ Sáu 23 tháng 2 sẽ có thánh lễ lúc 7 giờ rưỡi và một bài kết thúc lúc 9 giờ rưỡi. Tuần tĩnh tâm của giáo triều Roma được khởi xướng từ năm 1929 dưới triều Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Trong thời gian đầu, giáo triều dự tĩnh tâm vào mùa vọng. Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã đổ sang tĩnh tâm vào tuần thứ nhất mùa chay.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tâm tình mục tử tháng 2 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta ý thức rằng mình cần phải thăng tiến từ con tim, phải đổi mới từ tấm lòng của mình. Sự thăng tiến này là một nỗ lực làm sáng tỏ phẩm giá cao quý của chúng ta là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa để sống như con cái đích thực của Thiên Chúa. Đó là ơn gọi rất căn bản và cũng thật cao cả mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta. Thực vậy, trong lời nguyện của giờ kinh sáng ngày thứ hai tuần 4, chúng ta đã cùng với giáo hội thân thưa lên với Thiên Chúa. Lạy Chúa là đấng tạo thành vũ trụ, Chúa đã muốn cho con người mỗi ngày một trở nên toàn hảo và hoàn thành công trình tạo dựng của Chúa. Đó phải là một ý thức và là tâm niệm sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng trong bối cảnh xã hội hôm nay, hơn bao giờ hết chúng ta được gọi mời ý thức và tích cực, sống sao cho xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã thương ban, nghĩa là làm thăng hoa phẩm giá của mình là con người và là con của Thiên Chúa. Trong giải bóng đá U23 châu Á vừa qua, dân tộc Việt Nam của chúng ta đã quá sung sướng và tự hào về thành tích chưa bao giờ có, đó là đội tuyển Việt Nam được vào chung kết. Dù không đạt giải vô địch, nhưng đã tỏ ra rất vinh dự và tự hào về tinh thần và lối chơi thật đáng trân trọng. Nhưng chính trong chiến thắng chưa từng có này, chúng ta lại phải nghe một lời bình luận thật chua chát rằng thắng thể thao một bữa mà lại thua văn hóa cả một đời. Chiến thắng đã làm cho có những người quá vui đến không còn tự kiểm soát, sẵn sàng quậy phá gây hư hại bao công trình chung cũng như những vật dụng cá nhân. Rất nhiều người đua nhau chạy bão, gây xáo trộn và làm mất an toàn giao thông công cộng. Có những người không còn nhớ mình là ai, không còn biết xấu hổ, dám thoát y tung tăng giữa đường phố. Có những phụ nữ bị bình phẩm là người có vóc dáng cao ráo, học vấn cũng cao, nhưng lại có một phong cách quá thấp. Thật đáng buồn khi có những cô gái dường như không còn ý thức giá trị cao cả của lá cờ tổ quốc mà mọi người dân Việt phải nghiêm trang chào kính, nên đã không ngại dùng lá cờ tổ quốc để quấn vào mình như một thứ đồ lót hời hợt, hết sức bôi bác. Họ đã tự hạ phẩm giá của mình, lại còn làm nhục quốc thể, làm cho nhiều người băn khoăn tự hỏi, rồi mình sẽ chào quốc kỳ thế nào đây? Những sự kiện trên đáng cho chúng ta suy nghĩ và cảnh giác, trong thắng lại có thua, như trong chữ vững vẫn sẵn có dấu ngã, cũng như chữ thắng của tiếng Việt vừa có nghĩa chiến thắng vừa có nghĩa là kiềm chế. Niềm vui chiến thắng mà không biết kiềm chế, không biết kiểm soát sẽ dễ dẫn tới những mất mát thất lợi khôn lường. Thực sự cái mất, cái thua, cái bị hạ thấp qua những sự kiện trên chính là phẩm giá cao quý của con người, của dân tộc Việt Nam, của chúng ta đã bị tổn thương, bị lăng nhục. Vinh dự thắng cuộc làm sao có thể bù đắp lại những mất mát to lớn kia. Mặt khác, chúng ta lại cũng không khỏi đau buồn khi nghe những người tự cho mình là người có văn hóa đã to tiếng lên án, mắng giết những người quá vui kia bằng những lời nói thô lỗ, tục tiểu mà không chút e sợ nhân cách của mình bị hạ thấp. Họ đã lạm dụng phương tiện truyền thông để nặng lời nhục mạ, xúc phạm đến phẩm giá của người khác hơn là nói những lời có giá trị xây dựng. Có lẽ họ cũng không hiểu rằng ngay trong chữ nhẹ đã có dấu nặng rồi. Làm như thế, phẩm giá của người nhục mạ và người bị lăng nhục đều bị tổn thương. Anh chị em thân mến, kinh nghiệm đau lòng trên cũng gợi nhắc chúng ta là những Kitô hữu, cách riêng những Kitô hữu ưu tuyển là những giáo sĩ và các tu sĩ về cách sống ơn gọi cao quý của mình. Được ơn tái sinh, được hưởng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha và nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu, chúng ta được mặc lấy phẩm giá cao quý của người con Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống thánh thiện để đáng được chia sẻ vinh quang và niềm hạnh phúc của Chúa. Nếu không biết ơn Chúa và cũng chẳng ý thức lời gọi mời của Chúa, người Kitô hữu sẽ dễ sa vào những cạm bẫy của ma quỷ và thế gian, làm tổn hại phẩm giá cao quý của mình, làm đau khổ mẹ giáo hội và xúc phạm đến Thiên Chúa là Cha tốt lành của chúng ta. Thật vậy, ngày ngày chúng ta nghe biết có nhiều người nơi xã hội và cả trong giáo hội được quyền cao chức trọng, nhưng đã không ý thức phẩm giá cao quý của mình, để rồi chẳng biết sống cho xứng với hồng ân và sứ mệnh được trao ban, nên đã rơi vào những tình trạng quá bi đát, vừa tổn hại phẩm giá của mình, vừa gây hại cho xã hội và giáo hội. Thật đau xót và đáng tiếc biết bao. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho mọi tín hữu, nhất là những tín hữu ưu tuyển của Chúa là các giáo sĩ, tu sĩ đang phải đau khổ vì phẩm giá của họ bị đe dọa và tổn hại do những yếu đuối vấp ngã. Xin lòng thương xót của Chúa ủi an, nâng đỡ, giúp tất cả biết can đảm vươn lên trong tin yêu hy vọng để làm sáng lên và làm sống động lại phẩm giá cao cả mà Chúa đã thương ban. Nếu chúng ta luôn ý thức và trân trọng phẩm giá cao quý của mình là con người và là con của Thiên Chúa, chúng ta sẽ biết suy nghĩ, nói năng và chọn lựa cách ứng xử, thể hiện một sự thăng tiến đích thực, xứng với phẩm giá cao quý của mình và niềm mong đợi của Thiên Chúa khi tạo dựng và ban cho chúng ta muôn vàn ân phúc. Có như thế, chúng ta mới hy vọng góp phần thăng tiến xã hội và giáo hội. Anh chị em thân mến, chúng ta đang bước vào năm mới, năm Mậu Tuất. Mọi người Việt Nam đang cố gắng kiến tạo mùa xuân trong yêu thương sum họp bằng những truyền thống tốt đẹp. Xin quý cha xứ quan tâm hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ và các gia đình Kitô hữu biết vui xuân mừng Tết cách xứng hợp với niềm tin chân chính và với phẩm giá của con người là con cái của Thiên Chúa. Năm nay, mùa chay khởi đầu trước Tết 2 ngày là một dịp gợi nhắc chúng ta mừng Tết trong tinh thần mùa chay, giúp chúng ta ý thức hơn về một niềm vui cần phải có thắng, có sự điều độ, biết tiết chế. Vì có thắng mới bảo đảm lợi đích thực, mới là một sự thắng lợi đúng nghĩa và đáng giá. Xin anh chị em hãy ý tứ, tránh vui xuân mừng Tết trong rượu chè đến say sưa hoặc trong bài bạc dẫn đến tiêu tán tài sản, làm mất cả hạnh phúc gia đình. Xin anh chị em lưu ý, ngày mùng 3 Tết năm nay rơi vào ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay, ngày 18 tháng 2 năm 2018. Theo luật phụng vụ, trong ngày Chủ nhật mùng 3 Tết này, chúng ta phải cử hành lễ Chủ nhật thứ nhất mùa chay, chứ không được cử hành thánh lễ cầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Vì vậy, giáo phận Phú Cường của chúng ta sẽ cử hành lễ cầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm vào ngày thứ hai kế tiếp, tức ngày 19 tháng 2 năm 2018, ngày mùng 4 Tết. Kính chúc anh chị em đón mừng Tết thật vui tươi, thánh đức và hân hoan bước vào năm mới Mậu Tuất tràn đầy ân sủng của Chúa Ba Ngôi. Nguyện xin thánh tâm Chúa Giêsu khơi dậy nơi lòng anh chị em một ý thức sâu sắc và sống động về phẩm giá cao quý của mình, để anh chị em biết tích cực sống xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã thương ban. Thân ái chào anh chị em.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Siri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn bài Tìm hiểu về Thánh vịnh Đáp Ca thuộc phần Phụng vụ lời Chúa. Sau khi lắng nghe lời Chúa được công bố trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đáp lại, không phải bằng những lời nghèo nàn của con người, nhưng bằng những lời ngợi khen và tạ ơn, được chính Thiên Chúa linh hứng trong sách Thánh Vịnh. Việc đọc, hoặc tốt hơn nên hát các Thánh Vịnh, giúp tạo nên một bầu khí cầu nguyện có ích lợi cho việc suy niệm bài đọc. Việc sử dụng Thánh Vịnh để thờ phượng Thiên Chúa là điều phổ biến. Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu hát thánh vịnh, và truyền thống sử dụng các thánh vịnh trong việc thờ phượng mang tính phụng vụ, thậm chí còn lùi về xa hơn nữa. Sách Thánh Vịnh giới thiệu bộ sưu tập gồm 150 bài ca thánh, được sử dụng cho việc cầu nguyện cá nhân hoặc thờ phượng công cộng trong phụng vụ đền thờ. Trong đền thờ, các câu thánh vịnh sẽ được hai nhóm hát xen kẽ với điệp ca chung. Điệp ca này được hát trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc thánh vịnh đó. Chúng ta thấy một số chỉ dẫn về điều này ngay trong sách thánh vịnh. Chẳng hạn, một số thánh vịnh bao gồm câu riêng, Israel hãy nói rằng, dường như là một câu sướng mời gọi cộng đoàn đáp lại. Thánh vịnh 124 câu 1, thánh vịnh 129 câu 1. Chúng ta cũng thấy điều này trong thánh vịnh 136. Thánh vịnh 136 bắt đầu bằng lời mời gọi, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Và các câu tiếp theo liệt kê rất nhiều lý do khác nhau để tạ ơn Chúa. Mỗi câu bắt đầu bằng một lời mở đầu như, chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại. Hoặc, Chúa dẫn đưa dân người qua sa mạc. Và kết thúc bằng một điệp ca lặp lại giống nhau. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Lời mời gọi xen kẽ giữa lý do và câu đáp, cho thấy một loại đối đáp trong phụng vụ. Với những lời mở đầu do một người hướng dẫn sướng lên, và điệp ca như là câu đáp được cộng đoàn đáp lại. Lời mời gọi xen kẽ này, hoặc hoạt động sướng đáp, không chỉ được tìm thấy trong thánh vịnh đáp ca, nhưng còn trong suốt thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em, và ở cùng cha. Đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Điều này cũng được thấy khắp nơi trong Thánh Kinh. Trong nghi lễ lập giao ước tại núi Sinai, ông Mô-xê công bố những lời của Thiên Chúa, và toàn dân đồng thanh đáp lại theo nghi thức phụng vụ. Mọi lời Đức Chúa phán, chúng tôi sẽ thi hành. Xuất hành chương 19 câu 8. Khi ông Ezra đọc sách luật cho dân, ông chúc tụng Chúa, và toàn dân đáp lại, Amen, Amen. Ở sách Khải Huyền, trong thị kiến về phụng vụ Thiên Quốc, Thánh Gioan nhìn thấy hàng ngàn thiên thần đang ca tụng Thiên Chúa. Các ngài tung hô, con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan và sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc. Sau đó, muôn loài thụ tạo đáp lại, xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên, lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thủa muôn đời. Và bốn con vật thưa, Amen. Khải Huyền chương 5 từ câu 11 đến câu 14. Những tiếng chúc tụng trên trời và lời đáp lại xác quyết diễn tả niềm vui đầy kính sợ của các thiên thần và các thánh trước nhan Thiên Chúa. Thomas Howard chú thích rằng, điều này tương tự như sự náo nức khi chúng ta biết ai đó đang chia sẻ niềm xác tín sâu xa với mình. Tức là khi chúng ta nghe họ nói về điều gì đó, chúng ta hoàn toàn đồng ý. Một điều gì đó chúng ta tha thiết, hoặc thậm chí một điều gì đó diễn tả cảm xúc và niềm tin mà chúng ta không thể tự diễn tả tốt hơn. Khi người khác nói về một điều gì đó, trùng hợp với tình cảm của mình, chúng ta không thể không bày tỏ thái độ tán thành trong hân hoan. Chúng ta cảm thấy cần tham gia cuộc đối thoại và khẳng định, vâng, thật là chính đáng. Thật vậy, quả là niềm vui lớn lao. Khi có những người khác tán đồng với chúng ta về những vấn đề quan trọng, các thiên thần và các thánh trên trời cũng có thể loại tán đồng hân hoan như thế, với một mức độ thậm chí còn lớn hơn. Đứng trước nhan Thiên Chúa tốt lành và yêu thương, các ngài không thể không ca tụng và tạ ơn người. Các ngài dường như có nhu cầu khẳng định và dội lại những lời tán dương và tạ ơn của nhau. Một số bị bắt đầu tôn vinh Thiên Chúa. Con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc. Các vị khác hoàn toàn tán đồng và đáp lại bằng lời ca tụng rền vang. xin kính dâng con chiên lời chúc tụng, danh dự và vinh quang. Các vị khác nữa thì không muốn rời đi. Các vị phải khẳng định rằng mình cũng chia sẻ những cảm xúc này khi đồng thanh tung hô. Amen. Howard hình dung lời ca tụng Thiên Chúa của các thiên thần, các thánh và các loài thụ tạo theo cách đối đáp này trong sách Khải Huyền là một điệu nhảy mà chúng ta được mời tham gia trong suốt thánh lễ. Vũ trụ, muôn loài muôn sự, tất cả các thiên thần và các thánh mời gọi chúng ta, hãy đến và tham gia điệu nhảy. Các điệp ca trong thánh lễ thời đầu đã huấn luyện nghệ thuật múa nhảy vĩ đại, tức là điệp ca trong trẻo tuyệt vời trước sự hòa hợp vĩnh cửu của ba ngôi. Perichoresis là điệu nhảy của các ngôi vị trong ba ngôi. Thiên thần Seraphim, thần sốt mến, biết điều này. Và trong phụng vụ, chúng ta bắt đầu được chỉ dẫn để tham gia đoàn hát sướng vinh phúc đó. Khi đáp lại thánh vịnh, chúng ta đang thực hiện những bước đầu tiên trong điệu nhảy. Rõ ràng, cuộc đối đáp mang tính phụng vụ trong thánh lễ, đi theo một kiểu mẫu thờ phượng trong thánh kinh, thậm chí theo kiểu mẫu phụng vụ thiên quốc. Do vậy, chẳng lạ gì khi các Kitô hữu tiên khởi đã lấy lại và sáp nhập mẫu này vào việc phụng thờ Thiên Chúa. Ít nhất là vào đầu thế kỷ thứ ba, các thánh vịnh đã được dùng trong thánh lễ, do ca đoàn hát và cộng đoàn đáp lại. Thường lặp lại câu đầu tiên của thánh vịnh. Đó là một cách thực hành, phản chiếu cách thức các thánh vịnh được sử dụng trong việc thờ phượng của dân Israel. Tất cả các điều này là nền tảng cho thánh vịnh đáp ca của chúng ta ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục phần phụng vụ lời Chúa với bài tìm hiểu về bài đọc thứ hai và bài tin mừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang nói về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của Giáo hội dưới nhãn quan của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp và kết thúc đề tài này. Thứ nhất, chúng ta nói về giáo hội và các tương quan xã hội. Đức Giêsu Kitô mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị số 38 đã giải thích cho chúng ta hiểu rằng luật căn bản làm cho con người nên hoàn thiện và từ đó giúp cải tạo thế giới chính là điều răn mới về tình yêu. Người bảo đảm với những ai tin vào tình yêu Thiên Chúa rằng con đường yêu thương ấy là con đường mở ra cho hết mọi người và nỗ lực xây dựng một tình huynh đệ đại đồng không phải là vô ích. Luật yêu thương này là thước đo sau cùng và là quy luật cho mọi động lực có liên quan tới các mối tương quan của con người. Tóm lại, đó chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa, là tình yêu ba ngôi, là nền tảng làm cho con người, làm cho các tương quan xã hội và các hoạt động của con người trong thế giới trở nên có ý nghĩa và giá trị. Bao lâu con người đón nhận và tham gia vào mặc khải ấy thông qua Đức Kitô và trong Thánh Thần của người. Cải tạo thế giới cũng là một yêu cầu căn bản trong thời đại của chúng ta. Đáp lại nhu cầu này, huấn quyền xã hội của giáo hội muốn đưa ra những câu trả lời cho các dấu chỉ của thời đại, cho tình yêu thương giữa loài người, theo cái nhìn của Chúa, chính là khí cụ mạnh mẽ nhất giúp thay đổi cả trên bình diện cá nhân lẫn xã hội. Thật vậy, yêu thương nhau, chia sẻ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa chính là mục tiêu thật sự của nhân loại, mục tiêu trong lịch sử cũng như mục tiêu vượt lên trên lịch sử. Bởi đó, giáo huấn của giáo hội trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 39 đã nhắc nhở chúng ta rằng phải cẩn thận phân biệt các tiến bộ trần gian với sự phát triển của nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, bao lâu sự tiến bộ trần gian có thể góp phần làm cho xã hội loài người được trật tự tốt đẹp, thì tiến bộ ấy vẫn có liên quan mật thiết đối với nước Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói về trời mới, đất mới. Lời hứa của Thiên Chúa và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô đã làm sống lại niềm hy vọng chắc chắn nơi các Kitô hữu về một chỗ ở mới mẻ và vĩnh cửu đã được chuẩn bị cho mỗi người, một trái đất mới nơi công lý ngự trị. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị số 39 minh giải cho chúng ta biết rằng, sau khi sự chết đã bị khuất phục, con cái Thiên Chúa sẽ được sống lại trong Đức Kitô. Những gì đã gieo trong yếu đuối và băng hoại sẽ mặc lấy sự bất hoại. Đức ái và các việc làm của đức ái sẽ tồn tại, và toàn thể vũ trụ mà Chúa đã dựng nên cho con người sẽ được giải thoát khỏi kiếp phù vân. Niềm hy vọng này đã làm gia tăng mối quan tâm của chúng ta đối với cuộc sống tại thế và những hoạt động trong thực tại thế giới. Những điều tốt đẹp như phẩm giá của con người, tình huynh đệ và sự tự do, những công lao đóng góp của con người cho thế giới, những hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên, vân vân, đã lan tràn khắp mặt đất nhờ Chúa Thánh Thần và theo lệnh của người, sau khi được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, được chiếu sáng và biến đổi, thì sẽ thuộc về vương quốc chân lý và sự sống, vương quốc thánh thiện và ân sủng, vương quốc công lý, tình yêu và hòa bình, để Đức Kitô trình lên cho Chúa Cha. Nơi vương quốc ấy, chúng ta được gặp lại tất cả mọi thành phần của vũ trụ đã được cứu thoát, đúng như lời Đức Giêsu đã tuyên bố trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 25, câu 34-36 và câu 40. Nào những người được Cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ khi tạo dựng trời đất. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù, các ngươi đã đến thăm. Vì khi các ngươi làm các điều ấy cho một anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Con người đạt đến sự toàn diện trong Đức Kitô thông qua ân sủng của Thánh Thần trong lịch sử và qua những mối tương quan cá nhân với người khác. Như thế, những mối tương quan xã hội đạt đến sự hoàn thiện nhờ những con người dẫn thân cải thiện thế giới trong công lý và hòa bình. Các hoạt động của con người trong lịch sử thì rất có ý nghĩa và đem lại hiệu quả cho việc thiết lập nước Thiên Chúa, cho dù đây vẫn luôn là hồng ân của Thiên Chúa ban tặng, hoàn toàn mang tính siêu việt. Nếu biết tôn trọng trật tự khách quan của các thực tại trần thế, và nếu được soi sáng bởi sự thật và tình yêu, các việc con người làm sẽ trở thành công cụ để xây dựng công lý và hòa bình được đầy đủ và toàn vẹn hơn, đồng thời bày tỏ trước những dấu chỉ về nước Thiên Chúa đã được hứa hẹn ngay từ bây giờ. Thông điệp Redemptor Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 13 đã nhận định rằng, khi con người để cho mình trở nên giống Đức Kitô cứu thế, con người sẽ thấy mình đúng là thụ tạo mà Chúa đã muốn và đã chọn từ đời đời, đã gọi tới hưởng ân sủng và vinh quang sung mãn nhờ Đức Kitô. Cũng thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã diễn giải thêm trong tông thư Novo Millennio Ineunte số 16-28, để chúng ta hiểu rằng khi các Kitô hữu trở nên giống Đức Kitô và được chiêm ngắm thánh nhan người, thì càng cảm thấy khao khát mãnh liệt, được nếm trước điều sẽ là hiện thực trong thế giới mai sau, ngay từ trong thế giới này, từ trong các mối tương quan của con người. Chính vì thế, người Kitô hữu sẵn sàng chia sẻ lương thực, y phục, nơi cư ngụ, sự chăm sóc, tiếp đón và tình bằng hữu cho Chúa khi người gõ cửa nhà mình. Sau hết, chúng ta nói về Đức Maria vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Maria là người kế thừa niềm hy vọng thánh thiện trong dân tộc Israel và là người đầu tiên trong hàng ngũ các môn đệ của Đức Kitô khi mẹ đảm nhiệm sứ mạng làm thân mẫu của Đức Giêsu Kitô. Qua lời thưa xin vâng đối với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa nhân danh toàn thể nhân loại, mẹ đã đón nhận đấng do Chúa Cha gửi đến trong lịch sử là đấng cứu chuộc loài người. Trong lời ca nguyện Magnificat, mẹ Maria đã ca tụng mầu nhiệm cứu độ đã đến gần, sự xuất hiện của đấng Messia của người nghèo. Thiên Chúa của giao ước mà Thánh Mẫu Maria đã ca tụng trong niềm hân hoan chính là đấng lật đổ người quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao kẻ hèn mọn, cho kẻ nghèo đói được no đủ, đuổi người giàu có trở về tay không, đánh tan tác kẻ kiêu ngạo và tỏ lòng thương xót với những ai kính sợ người. Chiêm ngắm cuộc đời vâng phục của Đức Maria, suy niệm về đức tin trọn hảo của mẹ qua lời kinh Magnificat, các môn đệ của Đức Kitô được mời gọi hãy nhớ lại những lời khuyên nhủ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Redemptoris Mater số 79 rằng không thể tách sự thật về Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa nguồn mạch mọi ơn huệ với Thiên Chúa luôn tỏ lòng ưu ái đối với người nghèo hèn và khiêm tốn. Tình thương này đã được ca tụng trong kinh Magnificat và về sau sẽ được bày tỏ trong lời nói và việc làm của Đức Giêsu, lý giải cho chúng ta rằng Đức Maria hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và hướng trọn về Thiên Chúa do chính đức tin của mẹ thúc đẩy. Do đó, huấn thị Libertatis Conscientia của Bộ Giáo lý Đức tin số 97 đã gọi mẹ Maria là hình ảnh trọn vẹn nhất của một nhân loại và một vũ trụ được tự do và giải thoát. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có ai hiểu thấu tình yêu Chúa bao la nhiệm màu, từ hư vô cho con hiện diện, để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài, vì yêu thương Cha đã chọn con, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu.
Một trong các điều mà đức tin của người Công giáo phải tuyên xưng đó là mầu nhiệm hội thánh. Khi đọc kinh tin kính của các tông đồ, chúng ta tuyên xưng: Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Còn khi đọc Kinh Tin Kính Nicea thì chúng ta tuyên tín: Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Hai lời kinh cho chúng ta hiểu thêm về mầu nhiệm và các đặc tính của Hội Thánh. Hội Thánh là dân Thiên Chúa, gồm những người tin theo Chúa Kitô, được chính Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ từ khắp thế gian. Hội Thánh ấy đã được Thiên Chúa chuẩn bị trong lịch sử dân Israel, được Đức Kitô thiết lập trên nền các tông đồ và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Hội Thánh ấy là mầu nhiệm, là bí tích của Đức Kitô. Hội Thánh ấy được liên kết trong mầu nhiệm nhập thể và cứu độ của Con Thiên Chúa. Gọi Hội Thánh là mầu nhiệm vì cùng với tổ chức hữu hình bên ngoài, Hội Thánh còn có sức sống bên trong, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi, chuyển thông cho mọi tín hữu để phát sinh nhiều hoa trái. Xét bề ngoài, Hội Thánh gồm bởi những con người có luật lệ hướng dẫn, có các sinh hoạt làm sống động, giống như một tổ chức xã hội. Xét bên trong, Hội Thánh có nguồn gốc là chính Chúa Ba Ngôi, có các phương tiện siêu nhiên là lời Chúa và các bí tích. Các phương tiện siêu nhiên này giúp người tín hữu đạt được mục đích siêu nhiên là hạnh phúc nước trời. Vì được chính Chúa Giêsu thiết lập, nên sứ mạng chính của Hội Thánh là loan báo và làm chứng cho tin mừng, cử hành phục vụ và phục vụ. Đặc tính của Hội Thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Dòng chảy thời gian có thể bào mòn và làm đổi thay nhiều điều, nhưng không thể tác động đến mầu nhiệm và đặc tính của Hội Thánh. Sự duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền của Hội Thánh luôn tồn tại, dẫu biết rằng sẽ không bao giờ có một Hội Thánh hoàn hảo. Nhưng chúng ta luôn mãi giữ vững niềm tin. Hội Thánh duy nhất bởi Hội Thánh có một Chúa. Hội Thánh tiên sinh cùng một đức tin, sinh ra bởi một phép rửa. Hội Thánh thánh thiện bởi Thiên Chúa Chí Thánh là đấng sáng lập. Hội Thánh công giáo bởi Hội Thánh được sai đến với tất cả các dân tộc. Hội Thánh tông truyền bởi Hội Thánh được xây dựng trên nền móng vững chắc là các tông đồ. Dòng chảy thời gian cũng có thể làm tổn thương thân mình Hội Thánh, nhưng không phải vì những giới hạn ấy mà chúng ta đánh mất hoặc giảm sút niềm tin của chính mình vào Hội Thánh của Chúa Kitô. Thật ra, chúng ta có thể bực mình vì những lỗi lầm và những vết nhơ, nhưng không bao giờ được lìa bỏ Hội Thánh, bởi vì Chúa Giêsu luôn yêu thương Hội Thánh. Hội Thánh là sự có mặt của Chúa giữa loài người. Ước mong sao mỗi lần đọc lời kinh tuyên tín, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, là mỗi lần các tín hữu được nhắc nhở về tinh thần hiệp nhất trong giáo hội. Nhờ đó, ai ai cũng luôn ý thức và ghi nhớ, dù trẻ hay già, sự hiệp nhất là công việc thuộc phận sự của tất cả các Kitô hữu. Sự chia rẽ giống như những vết thương trong thân thể Chúa Kitô, dẫn đưa đến chỗ thù nghịch nhau, làm suy yếu đức tin và suy yếu lòng tin cậy của Kitô hữu. Muốn loại bỏ gương xấu chia rẽ này, mỗi người phải sám hối, phải tìm hiểu sâu hơn đức tin của cộng đồng mình và những khác biệt của cộng đồng khác. Và trên hết, Kitô hữu phải chung nhau cầu nguyện và cùng cộng tác với nhau để phục vụ nhân loại. Thế giới đang mong đợi sự hiệp nhất, con người đang mong đợi sự hiệp nhất. Ước gì lời kinh tin kính, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền sẽ đi vào thế giới để mọi người cùng nhau đánh thức sự hiệp nhất yêu thương nơi Hội Thánh tại gia, Hội Thánh địa phương và Hội Thánh hoàn vũ. lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Chúa đã thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Chúa có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Nên con tin và con tuyên xưng đức tin của con về điều đó. Xin Chúa gìn giữ hội thánh luôn vững bền mãi mãi. Amen.
Biết bao người thế đang khao khát trông mong từng ngày nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chính ta phong tâm sống giữa thế nhân là chút môi men cho đời tươi thắm.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.